Con đã nghe pháp của thầy từ năm 2023. Con làm theo thầy dạy ăn chay trường hơn một năm rồi. Con tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn hồi hướng cho gia tiên và oan gia trái chủ. Từ tháng riêng năm Ất Tỵ 2025, con bị kiến bò khắp người. Con nghe được bài pháp thầy trả lời câu hỏi của Phật tử cũng bị như con. Con đã làm theo lời thầy dạy nhưng không khỏi. Con xin thầy cứu chữa cho con khỏi bệnh này để con yên tâm tu tập có kết quả. Xin thưa các quý vị, nếu như mà mình tụng kinh chỉ chú mà không khỏi cái kiểu như thế này thì đây đích thực là gì? Là do oan gia trái chủ, do quỷ thâu lạp và cát chi, nó phá đạo tâm của mình. Giống như trong lời dạy của, y như đúng như lời dạy của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư dạy cho anh trai của mình ở trong bộ chỉ quán tọa thiền vậy. Trong bộ chỉ quán tọa thiền, Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được coi là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Ngài dạy rằng khi chúng ta tu tập gặp cái trường hợp mình ngồi tụng kinh, ngồi thiền, ngồi trì chú hay lễ Phật vân vân, nói chung là khi mình bắt đầu vào tu thì cảm giác như có kiến nó bò khắp trên thân thể mặt mũi của mình nhưng mà không thấy đâu. Hoặc gặp như có côn trùng nó bò khắp thân thể của mình, mặt mũi của mình, nó làm cho mình buồn, làm cho mình nhột nhột, làm mình khó chịu, hoặc thậm chí nó châm chích mình, làm cho mình đau đớn như hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn cây kim đâm vào thân thể của mình. Thì đây, tổ dạy là đích thực là do quỷ thâu lạp cát chi tạo nên, gây ra. Quỷ thâu lạp cát chi là một loài quỷ ở trong linh giới, thường là phá đạo tâm của người tu chúng ta. Khi chúng ta tu mà chưa đạt được đến một cái mức nào đó thì quỷ nó chưa phá được. Nhưng tu được đạt một cái cảnh giới thăng tiến được một mức nào đó khá khá mà cái là quỷ thâu lạp cát chi bắt đầu với các linh quỷ nó vào nó phá chúng ta. Mà cái nó phá ở đây thì nó nhiều hình thức lắm. Nhưng trong chỉ quán tọa thiền Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư dạy rồi, có một cái dạng nó đến là nó châm chích, nó bò lên người chúng ta, hoặc nó như là cái con sâu, con bướm nó bay trước mặt chúng ta, như con chim, con chóc nó thường khi chúng ta tụng kinh nó bay trước mặt chúng ta, hoặc thậm chí nó cắn, nó mổ ra, thậm chí là nó như cái con rệp, con sâu nó bò lên cơ thể chúng ta, cảm thấy nó buồn, nó khó chịu, nó không định tâm được, hoặc thậm chí là châm chích, nó cắn rỉa cơ thân thể chúng ta, làm chúng ta đau đớn không thể định tâm được. Thế bây giờ tổ dạy rằng nếu chúng ta quy Tam Bảo, chúng ta nên gì? Lại hướng tâm lại mà đọc rằng đệ tử con tên là, pháp danh là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng. Đệ tử con tên là Quy Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Quy Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp. Quy Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Đệ tử con Quy Phật rồi, nguyện đời đời không bị đọa vào địa ngục. Quy Pháp rồi, nguyện đời đời không bị đọa vào ngã quỷ. Quy Tăng rồi, nguyện đời đời không bị đọa làm súc sinh. Nếu chúng ta quy Tam Bảo thì phải nhớ cái đó để mà gì? Mà đọc lên, đọc thầm cũng được, hoặc đọc nhỏ nhỏ mình nghe thấy cũng được. Đó, sau khi đọc xong như thế rồi, mình cầu nguyện Tam Bảo mười phương chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Già Lam Chân Tể từ bi gia hộ cho. Xin ra chỉ đuổi cái con quỷ thô lạp cát chi đang phá đạo tâm, đang phá gì, đang phá sự thanh tu của con. Rồi mình nói thêm, này quỷ thô lạp cát chi, nay ta đã biết rõ mi đang phá đạo, phá tâm tu của ta. Mi vốn xưa kia là gì? Là vị tỷ khiêu phá giới ở thời cổ Phật, bị Phật quở trách và đuổi ra khỏi tăng đoàn. May nay mi là oán hận đệ tử của Phật, cho nên phá đạo tâm tu của đệ tử Phật. Mi làm như thế thì tội lỗi càng tăng thêm tội lỗi. Mi không biết ăn năn sám hối để mau được thoát ra tội, thoát khỏi kiếp quỷ, mà mi lại còn đi phá đạo tâm tu của đệ tử Phật như thế này nữa, thì tội lỗi của mi không biết bao nhiêu ức kiếp vi trần nữa cho mới thoát được. Nay ta đã biết rõ mi chính là quỷ thâu lạc cát chi, hoặc con cháu chịu sự sai khiến của quỷ thâu lạp cát chi đến phá đạo tâm của ta. Nay ta đã biết ngươi, ta không sợ ngươi, ta là đệ tử Phật. Nếu ví dụ ta giữ năm giới thì ta đọc năm giới, giữ Bồ Tát giới thì đọc Bồ Tát giới lên, đọc cái giới trọng là được rồi, đọc hết giới khinh thì càng tốt, không thì không nhớ thì đọc giới trọng thôi. Đó, hoặc đọc năm giới thì thọ năm giới thì đọc năm giới, thọ bát quan trai giới rồi thì thọ bát quan, đọc bát quan trai giới. Nếu chưa thọ giới thì mới tam quy thì chúng ta phải đọc cái tam quy như thầy nói lúc nãy là xong. Nếu không nhớ thì đọc dài, chỉ cần là đệ tử con là gì, pháp danh đã quy, Phật đã quy, pháp đã quy, tăng là đệ tử của Phật rồi. Nay thì nguyện tu theo chính pháp của Đức Phật. Loại quỷ thâu lạp cát chi các người không được phá đạo tâm của chúng tôi. Chúng tôi nguyện đã tu theo lời dạy của Đức Phật để cầu được giác ngộ giải thoát. Nay ta nhất quyết không sợ ngươi. Dùng cái tâm niệm như thế mà gì? Mà đuổi quỷ đi thì quỷ kia gì? Dần dần sẽ tiêu thôi, sẽ tan thôi. Nếu mà ai mà nặng nghiệp mà đuổi đi hôm nay mai nó lại đến, đuổi đi một lúc thì mình sau nhãn tâm nó lại đến. Thì các cụ các tổ ngày xưa dạy cái phương pháp là gì? Lấy một cái gương để lên trên ban thờ Phật của mình, hoặc ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nếu chưa có ban thờ Phật, chỉ cho 108 biến đại bi vào đó. Đó, để lên đó là mình chỉ 108 biến đại bi vào đó, thế là mình treo lên bên bên đằng sau lưng của mình ấy. Ví dụ mình ngồi lên ban thờ, quay lên ban thờ này thì mình treo vào cái tường bên sườn bên trái bên phải được, hoặc treo cái sườn đằng sau của mình được. Thế là khi quỷ nó vào nó phá mình thì bị cái gương gì nó phản chiếu, và nó thì theo linh giới thì quỷ rất, ma quỷ rất sợ gì, thấy hình bóng mình ở trong gương, ở trong ánh sáng, cho nên nó đến nó nhìn thấy một cái là nó sợ, nó không dám đến phá mình nữa. Đấy là một cách để gì, một cách để trừ quỷ, để phá quỷ vào phá tâm tu của chúng ta. Tất nhiên nó có nhiều cách lắm, nhưng mà thôi đại khái thế đã. Hoặc rằng nếu mà không có đây gương thì các vị có thể lấy cái cối tràng 108 hạt á, tràng gỗ, tràng đá, tràng ngọc, tràng gì cũng được các vị, tùy theo điều kiện chúng ta. Chúng ta thỉnh cái cối tràng đó để lên trên ban thờ Phật cho thần linh gia tiên nhà mình, chỉ 108 biến đại bi vào đó. Xong rồi khi vào đây chúng ta đeo, chúng ta lên tụng kinh chúng ta đeo vào ngực này này, hay là ngồi thiền này đeo vào ngực này này, thế là nó vào là gì. Ngày xưa có các vị tổ sư thường ngồi thiền ở trong hang động bất an, linh quỷ đến phá dữ quá, thế là đến hỏi ngài ngày cái gì nhất, ngày đạo nhất, gọi ngài đạo nhất tổ sư về luật thời nhà Thanh bên Trung Quốc đó. Thế là ngài dạy cho cái phương pháp đấy, chỉ chú đại bi và cối tràng treo ở bốn bức tường, và một cối tràng treo ở trên, đeo ở trên cổ này nữa. Thế này từ hôm làm xong rồi không có linh quỷ, không có ma quỷ nào dám phá cái vị tăng kia nữa, vị sư kia nữa. Đấy, sư tu mà vẫn bị phá đấy nhá, chứ đừng nói là Phật tử các quý vị. Đó. Còn ngược lại cái bị phá gì, châm chích quỷ như thế này là Đại đa số chúng ta bây giờ để cho điều hòa lên để mát mát là phá bằng cách là gì? Đấy, nó phá bằng cái này còn nguy hiểm hơn là cái nó phá bằng cách là gì? Nó châm chích cho chúng ta biết đau, chúng ta còn biết sợ. Mà nó phá bằng cách là gì? Làm cho chúng ta cứ... Con ơi, con ngủ cho ngoan. Hóa ra là gì? Nó ru chúng ta ngủ, trong khi thính pháp, trong khi học đạo, tâm chúng ta gì? Lơ tơ mơ. Và hết buổi giảng, nghe người ta vỗ tay mình cũng bất chợt vỗ tay. Chả biết người ta đang vỗ tay mình cái gì. Những cái vỗ tay lúc nãy là người ta vỗ tay đều những Phật tử đang ngủ đấy. Đó. Biết vỗ tay đều là vỗ tay thế nào chưa? Tức là người ta vỗ tay, người ta chê mình đấy, trách mình đấy. Bị con ma ngủ. Đấy, nóng thì bảo là nóng. Không tu được, không định tâm được. Cho điều hòa lên mát đó thì sao? Nó cứ thế này được một tí bắt đầu là gì? Khổ. Thầy ở trên này, thầy thấy ở phía dưới có vị, nếu mà có cái khăn tay, khăn tiêu ngày xưa mà cứ để mà lau, mà để dưới này mà chắc ướt vài cái rồi các quý vị ạ. Làm sao? Đấy. Quỷ nó phá đạo tâm tu chúng ta, không phải chỉ về châm chích, không phải chỉ về loạn tâm, mà nó phá chúng ta thì bằng cách là gì? Là thụy miên. Thụy miên là sao? Làm cho chúng ta ngủ rất là ngọt. Bình thường không nghe giảng, không tu thì mãi nó chẳng ngủ cho. Nhưng cứ nghe giảng, tu một cái là gì? Đấy, nó kiểu như thế. Được một tí là gì? Mặc dù 2, 3, 4, 5 nghìn người ở trong hội trường, mình vẫn cứ gì? Ngủ một cách là gì? Rất là tự nhiên, rất là đáng yêu. Mấy chú quay phim chụp ảnh bên thông tin chụp lại sang lúc kỷ niệm, gửi kỷ niệm cho các cụ ấy cái. Nhưng tế nhị đừng đăng lên mạng, người ta cười cho con cháu nó thấy, là bảo là ôi trời, bố mẹ hay là ông bà đi tu thế này thì đi làm gì cho nó phí. Lần sau bảo nó chở đi, nó bảo không đi nữa, bố mẹ đi, ông bà đi lên toàn ngủ thế này thì phiền gì. Đấy, tinh tiến lên, cố gắng lên, nỗ lực lên, chiến thắng con ma chạo cử, con ma hôn trầm thì mới được các quý vị. Còn Phật tử này hỏi là đang gì, con ma, con quỷ thâu lạp cát chi nó phá, tức là vượt qua được cái giai đoạn sơ tu một chút rồi, tức là đã ăn chay năm rồi, chịu khó tụng kinh phổ môn, tụng kinh địa tạng, niệm Phật nhiều rồi, thế là bây giờ thì nó sợ mình được giải thoát, chưa trả hết nợ tiền kiếp oan gia trái chủ, cho nên là gì? Nó đến nó phá, nó làm chúng ta gì sợ, chúng ta không tu, thậm chí chúng ta bỏ đạo, chúng ta gì, chúng ta bỏ Phật luôn. Thế là gì? Rơi vào cái bẫy của nó ở trong luân hồi lục đạo vậy các quý vị. Cho nên Phật tử này và những Phật tử chúng ta tu mà có cái những cái gặp những cái chướng duyên, cái quỷ phá như thế thì chúng ta đấy phải đọc những cái tam quy, đọc cái giới của mình lên, cầu tam bảo gia trì. Nếu cầu hết mà chưa được thì thôi phương tiện, cứ kêu thầy Thịnh, thầy giúp con với, thầy Thịnh, thầy cứu con với, thì biết đâu lúc đó lại có khi lại khỏi. Việc thứ hai Phật tử này hỏi, con bị cô đồng thờ điện cùng xã khác thôn, chú phù yểm đảo ma quỷ cho những người ở xung quanh nhà con bốn phía, ngày đêm đem ma quỷ đến hành bệnh, kinh tế tình mẫu tử con trai con, mẹ con từ năm 2012 đến nay. Trước đây mỗi lần mang đến mẹ con ốm đau, khổ sở. Từ ngày con nghe thầy dạy tụng kinh niệm Phật, nay cũng đỡ được 4-5 phần, thì cũng tốt rồi. Thế còn 4-5 phần về sau lần này phải cố gắng tinh tiến tu tập ra thì khỏi được 4-5 phần nữa là gì? Là gì? Là ngon như ăn gì? Như ăn bánh đa giòn giòn uống với nước chè ấy. Hả? Rồi, con xin thầy bố thí cứu con để con mẹ con thoát khỏi cảnh này ạ. Thôi bây giờ thôi vậy, cứ chịu khó mà tu tinh tiến lên thôi là ổn thôi. Không chỉ bỏ trừ được cái quỷ thâu lạc cắt chi mà còn trừ được tất cả những cái yêu ma quỷ mị nó phá mình nữa các quý vị. Nên tinh tiến mà tu, cố gắng thêm luyện thêm cái dịch cân kinh cho nó tốt cho sức khỏe các quý vị. Không chỉ ai gặp hoàn cảnh khó khăn mới dịch cân kinh đâu. Dịch cân kinh là bài do đích thân Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho các sư và các Phật tử khi mà Ngài từ Ấn Độ sang Trung Hoa để truyền bá Phật Pháp. Cho nên các Phật tử chúng ta thì cố gắng mà luyện tập lấy cái bài vẩy tay dịch cân kinh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy đó, rất tốt cho sức khỏe. Chúng ta có khỏe thì mới gì? Mới tu tập được tinh tiến, có khỏe thì mới làm ăn kinh tế, nó mới giữ gìn được của cái. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc mà. Cho nên chịu khó vẩy tay dịch cân kinh của tổ ngày xưa là chỉ vẩy tay, tổ tu theo thiền, cho nên chỉ tổ chỉ dạy là vẩy tay dịch cân kinh không thôi. Còn sang Việt Nam, ở đây thầy đạo tràng chúng ta tu theo tịnh độ, kết hợp giữa thiền tịnh mật luật song tu vân vân, thiền giáo song tu vân vân, cho nên nó thầy thêm cái gì niệm Phật nữa. Cho nên mỗi lần vẩy tay chúng ta niệm Phật A Di Đà nữa. Cho nên là gì, không chỉ có được tốt cho sức khỏe mà chúng ta còn niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Sau khi xong chúng ta chắp tay hướng về phía tây càng tốt, mà không thì đứng trang nghiêm chắp tay phát nguyện bài phát nguyện ngắn là: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết bột báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nguyện được sinh trong quái Tây Phương chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Thế là gì? Xong khóa tu. Nếu mà cẩn thận nữa thì đọc cái bài, đọc tam quy nữa, tự quy Phật, đương nguyện chúng sinh, tự quy Pháp, tự quy Tăng vân vân đó. Xong. Như vậy xong cả một gì? Vừa tập thể dục vừa được khóa, một thời khóa tu luôn các quý vị. Đó. Cứ như thế mà tinh tiến mà tu thì thầy nghĩ rằng những cái chướng duyên chướng ngại trong cuộc sống chư Phật Bồ Tát gia trì, chúng ta cũng có công đức tiêu nghiệp thì mọi việc dần dần nó sẽ tốt thôi các quý vị. Ê, nói thế xong trả cho chàng pháo tay nhỉ. Cho chàng pháo tay thật to và thật cao lên cho nó đỡ buồn ngủ, mọi người hoan hỉ nào. Dài nữa là to thế mà nè. Đấy, thế. Nào, ai còn ngủ thì ngủ đi. Có ngủ được nữa không? Thế, tinh tiến lên. A Di Đà Phật.